Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay 14 tháng 5.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33.
Giá vàng giảm mạnh trước phiên đấu thầu.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục họp phiên khẩn cấp đặc biệt về tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá, thời gian qua, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và toàn diện. Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 4 lần, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 172 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 70 lần. Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trong tổng số 146 đối tác đầu tư của Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do Đại sứ Hùng Ba dẫn đầu tham dự tọa đàm, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp thiết thực hiệu quả của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với sự phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam và với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh. Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập và các cơ chế hợp tác đa phương hai bên cùng tham gia.
Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030. Chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết với 7 mục tiêu tổng quát. Đa số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, cho rằng việc thực hiện chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Cũng trong sáng nay, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự thảo luật gồm 9 chương 65 điều đã bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ để cụ thể hóa và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bổ sung và quy định bao quát hơn các nội dung có liên quan đến quản lý về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trước phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 14 tháng 5, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm cả 1 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua bán tới 3 triệu đồng. Sau 2 ngày, giá vàng tăng sốc rồi lại giảm đột ngột sau yêu cầu khẩn thanh tra thị trường của Chính phủ. Mỗi lượng vàng đã giảm gần 5 triệu đồng một lượng, về dưới 90 triệu đồng. Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng lần thứ 6 đã được tổ chức vào sáng nay để tăng cung cho thị trường. Lần đấu thầu này là lần thứ 3 thành công. 8 đơn vị trúng thầu 8.100 lượng, tức chiếm 48% so với quy mô 16.800 lượng chào thầu. Giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng, thấp nhất là 87,72 triệu đồng.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước tình trạng thời gian vừa qua, giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong việc thể hiện thông tin về giá vé trên website, các hãng chưa thể hiện đồng nhất và có nội dung khoản thu dễ gây hiểu lầm về cách gọi, đặt tên, dẫn đến hành khách không nắm rõ chi tiết về các khoản phải trả trong tổng giá vé phải thanh toán. Tới đây, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức làm việc với các hãng để thống nhất cách thể hiện, bảo đảm thông tin rõ ràng, đầy đủ.
Trong dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đề xuất cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính và bổ sung thêm 4 nội dung mới. Theo đại diện Bộ Công an, hiện có 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự kiến sau khi luật này có hiệu lực sẽ cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính với 29 thủ tục. Cũng theo đại diện Bộ Công an, dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm 9 chương 65 điều. Ngoài việc bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ, khắc phục vướng mắc bất cập, dự thảo luật có 4 nội dung mới được đưa vào. Đáng chú ý, dự thảo luật đã bãi bỏ 5 nội dung so với luật phòng cháy chữa cháy hiện hành.
Nhận định về thời tiết trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1 đến 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Trong đợt nắng nóng này, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 41 độ, có nơi trên 42 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất nguy hiểm.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 13 tháng 5, theo giờ New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiếp tục họp phiên khẩn cấp đặc biệt về tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine. Tại phiên họp, đa số các nước tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình hình xung đột và nhân đạo tại dải Gaza trước các diễn biến mới phức tạp gần đây và nguy cơ leo thang thành cuộc chiến tranh khu vực. Hoan nghênh Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết mới trao thêm một số quyền cho Palestine với tư cách nhà nước quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Đánh giá nghị quyết mới được thông qua là bước đi quan trọng hướng tới việc kết nạp Palestine làm thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, góp phần thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước nhằm đạt được hòa bình lâu dài và bền vững ở Trung Đông.
Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố Việt Nam đồng tài trợ và ủng hộ nghị quyết lịch sử của Đại hội đồng, ủng hộ nhà nước Palestine sớm được gia nhập Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam sát cánh với Palestine trong thực hiện quyền tự quyết bất khả xâm phạm và ủng hộ Palestine sớm được gia nhập làm thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Cho rằng việc kết nạp Palestine là bước đi có lợi nhất cho giải pháp hai nhà nước, tạo nền tảng cho đàm phán bình đẳng giữa các bên và là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tình đoàn kết và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Việt Nam đối với Palestine có nguồn gốc sâu xa từ cuộc đấu tranh chung lâu dài để giành quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự do và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.
Hiện các lực lượng Israel đã tăng cường tấn công từ phía Bắc cho tới phía Nam dải Gaza, nhắm tới 120 địa điểm ở thành phố Rafah. Các nguồn tin quân sự cho biết, sư đoàn thiết giáp số 162 của Israel đã tăng cường oanh tạc ở phía đông thành phố Rafah và khu vực cửa khẩu Rafah, tấn công các mục tiêu Hamas, bao gồm các bệ phóng tên lửa. Lực lượng biệt kích và bộ binh Israel đã tấn công Jabalia trên bộ, trong khi lực lượng không quân tiến hành cuộc không kích tại đây. Theo ước tính của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, khoảng 360.000 người đã phải di tản khỏi thành phố Rafah kể từ khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán lần đầu tiên cách đây một tuần.
Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấm nhập khẩu uranium làm dầu cấp độ thấp chưa qua chiếu xạ từ Nga. Trong thông báo mới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, đạo luật nhằm giảm và dần chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân dân sự của Nga. Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua. Uranium làm dầu là nhiên liệu chính cho các nhà máy điện hạt nhân. Các nhà máy điện phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân vì không thể nhập uranium của Nga sẽ được miễn áp dụng luật này đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2028. Theo báo The Washington Post, các công ty Mỹ chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho uranium làm dầu nhập của Rosatom, tập đoàn điện hạt nhân thuộc sở hữu của chính phủ Nga.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trốn ánh nắng gay gắt và cái nóng hầm hập nơi đô thị để về với miệt vườn xanh mát, hòa mình vào không gian sông nước êm đềm và những vườn cây trái sum suê nơi miền Tây Nam Bộ đang là sự lựa chọn của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Tour trốn nóng về miền Tây với nhiều trải nghiệm thú vị, sinh động là điểm nhấn của mùa du lịch hè 2024 này.
Giữa những ngày tháng 5 nắng nóng gay gắt ở Nam Bộ, nhiều du khách nước ngoài đã có chuyến du lịch về thăm xứ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vùng đất hiền hòa ven sông Tiền, cảnh quan sông nước êm đềm, tham quan đời sống của người dân trên các củ lao, dạo quanh những con đường dập bóng dừa, vườn trái cây xanh mát, trải nghiệm sinh hoạt làng nghề, nghe đờn ca tài tử, đem đến những giờ phút thư giãn dễ chịu, thú vị cho các vị khách phương xa.
Cái việc di chuyển ở trên sông nước rồi là khám phá cái cuộc sống của con người ở đây thì cũng khá là đặc biệt. Và em còn được nghe cái điệu đờn ca tài tử thì cũng thấy rất là khác lạ.
Tour du lịch miệt vườn miền Tây Nam Bộ lâu nay vốn thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước bởi những nét độc đáo riêng có của vùng đất châu thổ miền sông nước Cửu Long. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, chủ yếu là tour trong ngày cự ly ngắn, từ 50 đến hơn 100 cây số, tour dài ngày cũng chỉ có hơn 200 cây số, giúp du khách nhanh chóng có được những trải nghiệm mới mẻ, thoát khỏi đô thị ồn ào, náo nhiệt để hòa mình với thiên nhiên, sông nước miền quê.
Vào những mùa cao điểm thì khách lượng khách sẽ dao động khoảng từ 300 đến 400 khách trong một ngày, được trải nghiệm đi tàu máy ở trên sông, được đi đò chèo, tham quan những cái con rạch mà hai bên là dừa nước, được nghe đờn ca tài tử.
Trong mùa nắng và cao điểm du lịch hè, hầu hết các hãng du lịch đều tăng cường các tour miền Tây, tour sông nước. Nhiều đơn vị đón khách quốc tế còn tập trung chủ yếu cho tour miền Tây để giúp du khách trốn nóng, nghỉ dưỡng. Thiên nhiên xanh mát, đời sống thanh bình, nét văn hóa đặc sắc cùng con người chân chất, thân thiện, mến khách của miền Tây Nam Bộ đang giúp vùng đất này trở thành ốc đảo bình yên, mát lành cho du khách gần xa trong mùa du lịch này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.